Những tấm khinh xưa, tác giả Quách Tấn. Khinh thường là cửa tai họa. Nước Trịnh muốn cử binh đánh nước Tống. Quan đại thần nước Trịnh là Tế Túc, Tâu cùng Trịnh Trang Công phải sang hòa hiếu cùng nước Trần, nước Lỗ trước rồi sẽ xuất binh. Trang Công theo lời, sai sứ đến cầu hòa. Trần Hoàng Công không chịu, Công Tử Đà thấy vậy hỏi, thân thiết với người hữu đức, tử tế với nước láng giềng là việc tốt, cớ sao chúa công lại từ chối? Hoàng Công đáp, Tống và Dệ là hai nước lớn, có thể hại ta, còn Trịnh có làm gì? Sứ Trịnh trở về nước, Trịnh Trang Công nổi giận, nói với các quan, nước Tần cậy vào Tống và Vệ, nay nước Vệ mới dập yên loạn lạc, chưa đủ sức giúp đỡ ai. Ta hãy giảng hòa cùng Vệ và Lỗ, rồi cứ binh sang đánh Tống và Trần thì ắt thắng. Tế Túc thưa, nước ta mạnh, nước Trần yếu, nay vô cớ ta đến giảng hòa, Trần nghi ta có mưu kế mà không dám nhận, vậy xin chúa công cho quân tràn qua bờ cõi cướp giật, rồi cho một sứ giả có tài ăn nói đem những vật cướp được trả lại, tỏ tình thân mật, thì Trần sẽ chịu hòa. Trang Công cho là hữu lý, phái 5 đạo quân đến đánh cướp nơi biên thị nước Trần. Quân Trịnh cướp được hơn 100 xe lương thực và nhiều binh khí trở về kinh đô. Trần Hoàng Công nghe biên thùy bị quân Trịnh đánh cướp, bèn họp triều thần luận kế. Bỗng sứ giả nước Trịnh là Dĩnh Cảo Thúc đem những đồ cướp được sang trả lại cho Trần và dâng thơ Trịnh Bá cho Trần Hầu. Trong thư, đại ý nói rằng, tôi cùng Hiền Hầu đều là bề tôi nhà Châu. Vì vậy, trước đây tôi có sai sứ đến giao hảo, chẳng ngờ Hiền Hầu từ khước, nên quân sĩ nơi biên thị ngỡ hai nước có điều xích mích, mới tự tiện xâm phạm bờ cõi Hiền Hầu. Hay được việc ấy, tôi lấy làm ái nái, vội sai Dĩnh Khẩu Thúc đem các vật bị cướp trả lại mà tạ tội. Mong từ nay hai nước kết nghĩa anh em, chắc Hiền Hầu không nỡ từ chối. Trần Hoàng Công xem thư xong, tiếp đãi sứ giả rất niềm nở. Đoạn sai Công Tử Đà sang Trịnh đáp lễ, từ ấy hai nước giao hảo với nhau. Người đời sau khen mưu của Tế Túc là diệu. Muốn nói chuyện với ai thì trước hết phải làm cho họ nể mình, thì việc ăn nói của mình mới dễ có kết quả. Vừa đánh mạnh vừa nghị hòa là một chiến thuật hiện được các nước áp dụng. Còn đối với Trần Hoàng Công, các sử gia đều chê. Tả Khấu Minh bàn rằng, điều lành chớ nên bỏ mất, sự ác chớ nên để cho trưởng thành. Có phải như việc của Trần Hoàng Công chăng? Cho sự ác trưởng thành sẽ không trị nổi, họa kia chắc cận kề, muốn cứu cũng không kịp. Trong kinh thư, bài Bàn Canh Vị Thương có câu, ác dễ lớn, như lửa giữa đồng, khó đến gần, dập tắt sao được. Châu Nhâm có nói một lời đáng ghi nhớ là, vua trị nước thấy điều ác như nông phu thấy cỏ, phải lo bừa cào cho thành đống, cày cuốc cho tận gốc, chứ để sống lại, nếu vua làm thế điều thiện sẽ hiện ra. Và Lữ Đông Lai bàn rằng, việc thiên hạ, thắng là nhờ lòng biết lo âu, bại là bởi già hay khinh dễ, sợ là nguồn phước, khinh là cửa họa. Trần Hầu cho Tống, vậy là hai nước to mạnh đáng lo sợ, xem Trịnh là một nước nhỏ yếu nên dễ khinh, vì vậy mới bảo Trịnh có làm gì, và không cho Trịnh giảng hòa rồi gây ra binh liên hòa kết. Những nạn ấy không gây ra bởi Tống và Vệ là hai nước đáng lo sợ, lại do Trịnh là một nước đáng khinh thường. Như vậy khinh thường chẳng phải là cửa họa ư? Câu Trịnh có làm gì của Trần Hầu là nguồn gốc của sự tan nhà mất nước, vì thế mới bảo rằng tại một lời nói mà nước mất là vậy đó. Như nhà Tần chỉ có phòng ngừa hung nô mà để cho trăm họ chịu làm than, có phải là vì sợ thấy hung nô mạnh và cho rằng bá tánh có làm chi? Nhưng sau này nhà Tần mất nào phải tại hung nô? Như nhà Hán chỉ áp chế Tôn Thất để tin dùng ngoại thích, phải chăng vì sợ Tôn Thất gần gũi có thể uy hiếp được và cho rằng ngoại thích có làm chi? Nhưng sau này nhà Hán bị hại nào phải do Tôn Thất? Còn Tấn Võ Đế vì khinh Nhung Địch có làm chi mà không dời chúng đi, sau này mất nước là do bọn Mang Di ấy. Còn Tùy Nhượng Đế vì cho đạo tặc có làm chi mới không ngăn trừ chúng, sau này mất nước chỉ bởi bọn trộm cướp ấy. Như vậy câu có làm chi cần phải hết sức bài hủy. Nhà vua chắc tự bảo oán của dân có làm gì mới dám bạo ngược, chắc bảo ngân sách thiếu thốn nào có làm gì mới dám xa xí, chắc bảo can gián của bề tôi có làm gì mới dám cấm can bỏ điều gián, chắc bảo đông binh nào có làm gì mới dám thích chinh chiến. Như thế có phải ba chữ có làm gì là mối sanh ra vạn ác chăng? Nếu không suy tận gốc thì ba chữ có làm gì tuy có mối sanh ra hỏa hoạn mà không có hình tạo nên hỏa hoạn. Tuy có thật sự đáng ghê sợ mà không có dấu hiệu đáng ghê sợ. Nếu không phải là bậc quân tử tri cơ, thì làm thế nào cản ngăn được ngọn sóng cao ngất trời mà lúc khởi đầu chỉ là một dòng nước chảy rỉ rỉ? Câu chuyện Trần Hầu là một chuyện ngó hết sức tầm thường. Người xem chuyện Đông Châu Liệt Quốc ít ai để ý. Thế mà ngọn bút của các nhà phê bình lật xuôi lật ngược vấn đề, làm cho người xem thấy được chỗ lợi hại trong câu chuyện, thật là hay. Nếu họ Ngô có đọc những lời bình sử hoặc đọc sử được kỹ càng thì đâu đến nỗi dân Việt phải chịu đau khổ ngót 9 năm trời, và rồi anh em phải chịu hậu quả thê thảm như thế.